Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 8 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công an đề xuất nhiều quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng.
Giá xăng được dự báo sẽ giảm mạnh nhất từ đầu năm trong kỳ điều chỉnh ngày mai.
Chính phủ Nga từ chức để chờ bổ nhiệm mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật cư trú. Dự thảo này sau khi được thông qua sẽ thay thế nghị định số 62 năm 2021 hiện hành. Theo Bộ Công an, dự thảo nghị định đã sửa đổi, bổ sung, tập trung vào các loại giấy người dân cần chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân. Trong đó, dự thảo bổ sung người dân khi đăng ký thường trú cần chứng minh chỗ ở hợp pháp bằng giấy tờ, tài liệu chứng minh giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp, đang thế chấp ngân hàng. Bộ Công an cũng bổ sung đề xuất đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh. Theo đó, nơi thường trú của trẻ em mới sinh là nơi thường trú của cha mẹ. Nếu cha mẹ có nơi thường trú khác nhau, thì nơi thường trú của trẻ em mới sinh là nơi thường trú của cha hoặc mẹ mà trẻ em mới sinh thường xuyên chung sống. Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó.
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có báo cáo gửi Quốc hội về công tác của các tòa án 6 tháng đầu năm. Trong đó, riêng việc thụ lý xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, các tòa án đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm với hơn 2.800 vụ, hơn 6.450 bị cáo. Các tòa án đã xét xử hơn 1.900 vụ với hơn 3.750 bị cáo. Qua xét xử, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình và tù chung thân đối với 534 bị cáo. Các tòa án đã tuyên thu hồi tiền tài sản với 69 vụ với 216 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền và tài sản trên 1.660 tỷ đồng. Qua đó có 59 vụ với 188 bị cáo đã khắc phục hậu quả, nộp lại tài sản đã chiếm đoạt trên 266 tỷ đồng.
Chiều qua mùng 7 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai xác nhận trong các mẫu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mì Cô Băng, nơi đã xảy ra hơn 500 ca ngộ độc thực phẩm, có tỷ lệ lớn vi khuẩn Salmonella. Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, tính đến chiều ngày 6 tháng 5, toàn tỉnh đã có 547 bệnh nhân vào viện theo dõi và điều trị do liên quan đến vụ ngộ độc tại tiệm bánh mì Cô Băng, trong đó gần 400 trường hợp đã xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ sáng nay đến ngày mai 9 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng. Khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Các chuyên gia cảnh báo mưa lớn có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngân hàng Nhà nước cho biết vào 9 giờ 30 phút sáng nay sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng. Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu là 16.800 lượng vàng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Loại vàng đấu thầu là vàng miếng SJC do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất. Ngân hàng Nhà nước nêu rõ tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là 10%. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 85,3 triệu đồng một lượng. Bên cạnh đó, khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 7 lô tương đương với 700 lượng. Khối lượng tối đa là 20 lô tương đương với 2.000 lượng. Bước giá dự thầu là 10.000 đồng một lượng, bước khối lượng dự thầu là 1 lô tương đương 100 lượng.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có công văn gửi các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn, yêu cầu chấp hành quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nhắc các đơn vị chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính, tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam VPI cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai mùng 9 tháng 5, giá xăng bán lẻ sẽ có đợt giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay, có thể lên đến 4,9-5,4%. Cụ thể, giá xăng bán lẻ tại kỳ điều hành ngày mai có thể giảm mạnh từ hơn 1.100 đến hơn 1.300 đồng, đưa giá xăng RON 92 về mức hơn 22.700 đồng một lít và hơn 23.600 đồng một lít đối với xăng RON 95. Giá dầu bán lẻ kỳ này có chung xu hướng giảm từ 1,1 đến 4,2%, đưa giá dầu về mức hơn 19.800 đồng một lít đối với dầu diesel, hơn 19.600 đồng một lít đối với dầu hỏa và hơn 17.400 đồng một kg đối với dầu mazut. Liên Bộ Tài chính Công Thương kỳ này được dự báo sẽ không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 của Tổng thống Vladimir Putin ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký sắc lệnh giải tán chính phủ để chờ bổ nhiệm mới. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết Tổng thống Putin có thể đệ trình ứng cử viên thủ tướng ngay trong ngày 7 tháng 5. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức tại Điện Kremlin. Đây là lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin. Tính từ thời điểm nhậm chức lần đầu tiên, Tổng thống Putin đã đi qua hành trình gần 1/4 thế kỷ lãnh đạo nước Nga, chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của nước Nga trong suốt chặng đường dài. Tổng thống Putin tuyên bố sẽ làm mọi việc trong khả năng để đáp lại sự tin tưởng của cử tri, nhưng nhấn mạnh rằng kết quả của nhiệm kỳ 6 năm tới phụ thuộc vào sự đoàn kết dân tộc.
Ngày 7 tháng 5, nghị sĩ Anh, ông Tobias Elgus cho biết hệ thống trả lương được Bộ Quốc phòng nước này sử dụng đã bị tấn công mạng quy mô lớn. Tin tặc đã đánh cắp danh tính, địa chỉ và thông tin ngân hàng của nhiều thành viên thuộc lực lượng vũ trang Anh và cựu thành viên lực lượng vũ trang. Thủ tướng Rishi Sunak cũng xác nhận có dấu hiệu cho thấy tin tặc đã xâm nhập hệ thống trả lương của lực lượng vũ trang, đồng thời cho biết chính phủ đã đề ra một chính sách mạnh mẽ khẩn cấp. Dự kiến Bộ trưởng Quốc phòng Renshaw sẽ cung cấp thông tin chi tiết về vụ vi phạm dữ liệu trong ngày 7 tháng 5.
Bất chấp lời kêu gọi của quốc tế, sức ép của gia đình các con tin về việc Hamas chấp nhận ngừng bắn, Israel vẫn quyết định tiếp tục các hoạt động ở Rafah để đạt các mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn Hamas. Hôm 6 tháng 5, xe tăng của Israel đã tiến vào Rafah để truy quét Hamas, gia tăng không kích và bắn phá bằng pháo binh ở phần phía đông thành phố. Israel dùng truyền đơn, tin nhắn và loa phát thanh để yêu cầu cư dân di chuyển đến khu vực nhân đạo do Israel lập nên, có tên là Mukwashi. Vài giờ sau lệnh sơ tán của Israel, Hamas đột ngột chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Ai Cập, Qatar. Tuy nhiên, văn phòng thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết nội các chiến tranh của Israel quyết định tiếp tục chiến dịch ở Rafah vì đề xuất mà Hamas đồng ý chưa đáp ứng được các yêu cầu cốt lõi của Israel.
Trong khi đó, trong tuyên bố chung Pháp-Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Pháp kêu gọi tất cả các bên tránh thực hiện các biện pháp đơn phương trên thực địa có thể làm gia tăng căng thẳng, đồng thời lên án chính sách xây dựng khu định cư của Israel vi phạm luật pháp quốc tế, tác động tiêu cực đến hòa bình lâu dài và xây dựng một nước Palestine có năng lực sinh tồn và lãnh thổ hoàn chỉnh trong tương lai, cho rằng việc quản lý Gaza trong tương lai không thể tách rời giải pháp chính trị toàn diện cho cuộc xung đột Israel-Hamas trên cơ sở giải pháp hai nhà nước. Hai nguyên thủ nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là thực hiện lệnh ngừng bắn bền vững ngay lập tức, bảo đảm cung cấp viện trợ nhân đạo quy mô lớn, bảo vệ dân thường ở giải Gaza, kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin, bảo đảm quyền tiếp cận nhân đạo.
Ngày 6 tháng 5, Đại sứ Anh tại Nga Nigel Kasey đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga sau phát biểu của Ngoại trưởng Anh David Cameron với Reuters rằng Ukraine có quyền sử dụng tên lửa tầm xa do Anh gửi đến để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp, Đại sứ Kasey đã được cảnh báo rằng phản ứng của Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng vũ khí của Anh trên lãnh thổ Nga có thể là bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh trên lãnh thổ Ukraine và hơn thế nữa. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, Moscow hiểu những bình luận của Ngoại trưởng Cameron là bằng chứng về sự leo thang nghiêm trọng và xác nhận sự tham gia ngày càng tăng của London vào các hoạt động quân sự bên phía Kiev. Đại sứ Pháp tại Nga Miri Levy cũng được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga. Tuy nhiên, Moscow vẫn chưa tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc gặp này.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Ở buổi phỏng vấn gần nhất, Phó Chủ tịch Javier Zanetti của Inter Milan khẳng định Lautaro Martinez vẫn ở lại Giuseppe Meazza vào mùa tới.
Theo Le Parisien, Kylian Mbappe vẫn sẽ rời Paris Saint-Germain. Điểm đến tiếp theo của chân sút người Pháp là Real Madrid, nơi anh được trao chiếc áo số 10.
Ban tổ chức Premier League đã chỉ định Chris Kavanagh là trọng tài bắt chính trận đá bù vòng 34 giữa Tottenham và Man City. The Citizen từng được Kavanagh cầm còi 9 trận đấu, trong đó họ thắng 5 và hòa 3, chỉ thua 1 trận.
Man U đang thể hiện phong độ tệ hại trong giai đoạn cuối mùa giải, chỉ thắng 2 trên 8 trận gần đây. Những kết quả bết bát của Quỷ Đỏ khiến chiếc ghế của Erik ten Hag lung lay dữ dội. Tuy nhiên, theo Telegraph, thượng tầng Old Trafford sẽ không sa thải huấn luyện viên người Hà Lan trước trận chung kết FA Cup với Man City. Điều này đồng nghĩa ten Hag sẽ an toàn đến ngày 25 tháng 5 tới.
Football Transfer cho biết West Ham và Tottenham là hai bến đỗ lý tưởng nhất của Ivan Toney ở mùa hè tới. Cả hai đều đang có kế hoạch chiêu mộ tiền đạo của Brentford với giá 50 triệu bảng. Toney từng là mục tiêu theo đuổi của Arsenal, nhưng dường như pháo thủ đã không còn mặn mà với chân sút người Anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý khán giả, gần sáng nay những cơn mưa rào và dông xuất hiện nhiều hơn. Trong ngày hôm nay, cả miền Bắc sẽ có mưa, mưa rào trên diện rộng. Trong đó, khu vực Việt Bắc, Đông Bắc của khu vực phía Đông Bắc Bộ đều là những vùng có khả năng cao sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Kèm theo đó là nguy cơ về tổ hợp thiên tai gồm lốc xoáy, mưa đá, gió giật và cả trượt lở đất đá. Mức nhiệt toàn bộ miền Bắc trong ngày hôm nay thấp nhất chỉ từ 28 đến 31 độ. Khu vực phía Bắc của miền Trung là khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, hôm nay cũng nhiều mây hơn. Trong ngày tới có nắng gián đoạn nên nhiệt độ sẽ không quá cao, dao động từ 30 đến 33 độ. Đến chiều và đêm, mưa rào và dông sẽ tăng lên diện rải rác. Cục bộ một số nơi ở phía tây của Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, các tỉnh ở phía nam của đèo Hải Vân là khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận. Trong ngày hôm nay có nắng từ sáng cho đến chiều, nhiệt độ dao động từ 22 đến 35 độ. Thời tiết nắng ráo vẫn tiếp tục xuất hiện trong ngày hôm nay ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đó ở Nam Bộ trời có nắng mạnh và nóng hơn nên nhiệt độ cao, dao động từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng ở cả miền Tây và miền Đông của Nam Bộ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, Tây Nguyên cường độ nắng yếu hơn, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Chỉ cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ. Chiều và tối, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa dông. Nam Bộ thì có mưa rải rác, còn Tây Nguyên thì chỉ có mưa một vài nơi. Lưu ý trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.